tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời. Một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Địa chỉ email:
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE@fr.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về đề tài Chùa và Tượng Phật. Thưa ông Võ Văn Ái, hôm thứ Hai 8 tháng Giêng vừa qua, Chính phủ Thái Lan kêu gọi Phật tử lên án một trang nhà, website, có nội dung khiêu dâm nhưng lại trang trí nhiều hình ảnh Đức Phật. Xin ông cho biết rõ hơn sự kiện này và cảm nghĩ của ông như thế nào?
Và đây là trang nhà web Buddha Port mang cái nội dung tình dục xuất phát từ thành phố Chicago ở Hoa Kỳ, in hình Đức Phật ngồi tĩnh tọa. Một số hình ảnh khiêu dâm đăng tải và phân loại giữa các đề mục liên quan đến thuật ngữ Phật giáo, như là phòng triển lãm Đức Phật, phòng triển lãm Niết Bàn, phòng triển lãm Giác Ngộ, vân vân. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã can thiệp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok để trang nhà nói trên tháo gỡ các hình ảnh Đức Phật. Một viên chức Bộ Văn hóa Thái Lan cũng tuyên bố rằng, với 90% quần chúng Phật tử trong số 65 triệu dân Thái, thì cái sự kiện này đã vượt quá cái tầm mức bình thường. Nền văn hóa chúng ta không chấp nhận một điều như thế. Rồi ông kêu gọi Phật tử trên thế giới viết thư phản đối gửi về trang nhà này. Chắc chúng ta cũng còn nhớ trước đây cái sự kiện một hãng sản xuất quần áo tắm ở Hoa Kỳ cho in hình Đức Phật đã bị chính phủ Thái Lan và Phật tử khắp nơi phản đối mạnh mẽ, và cuối cùng thì hãng sản xuất này đã thu hồi loại áo quần ấy và chấm dứt việc sản xuất in hình Đức Phật. Tôi có hai cảm nghĩ về sự kiện trên. Một, thuộc về tâm lý phương Tây, và hai là phản ứng Á Châu. Chúng ta nên biết rằng cái sự kính trọng ở phương Tây không có trang thờ. Cái gì mà họ yêu thích là họ in lên bất cứ ở đâu. Ví dụ như quốc kỳ Hoa Kỳ thì họ in lên trên quần tắm, điều không thể thấy cũng như không thể chấp nhận tại Á Châu. Benetton là một cái hãng sản xuất quần áo hàng sang thì thường có nhiều cái bích chương quảng cáo kích động, như có lần đã in hình một linh mục hôn môi một bà sơ, gây tranh cãi rất lớn. Nhiều năm trước, bích chương quảng cáo phim Larry Flint của đạo diễn Milos Forman in hình khỏa thân phần dưới một phụ nữ, và ngay nơi húy tiếu in hình người đàn ông Mỹ giang hai tay như Chúa Cứu Thế bị đóng đinh. Quần lót người đàn ông này là lá cờ Hoa Kỳ. Giáo hội Công giáo đã phản ứng rất mạnh, đưa ra tòa kiện và đã thắng, và bích chương dán khắp nơi liền bị thu hồi. Trở lại hình Đức Phật trong trang nhà nói trên thì có một cái điểm tâm lý cần biết là một số người Âu Mỹ hay dựa vào mật tông pha lẫn với Ấn giáo để mà giải thích cái quy trình giác ngộ thông qua tính dục. Nói như trên để cho Phật tử Việt Nam chúng ta có thêm cái yếu tố so chiếu trên lĩnh vực tâm lý và xã hội ở phương Tây, chứ mục đích không cố cốt binh vực cho những cái động thái mà chúng ta đề cập. Nhưng ở cái mặt tiêu cực này thì cũng có cái dàn tích cực của nó trong xã hội Âu Mỹ. Ví dụ như ngày nay mà ta vào trong các siêu thị Tây Phương, thì ngoài những cái món hàng đa dạng đủ loại khách có thể mua các tượng Phật hay là cây cảnh gọi là bonsai được sản xuất trên tầm vóc kỹ nghệ. Và trên báo chí, truyền thanh, truyền hình thì danh từ Zen tức là thiền được sử dụng phổ biến và thường nhật nhằm diễn tả cái trạng thái an nhiên, tự tại, không vọng động, không trần tục. Thì ở khía cạnh này, cái từ ngữ Phật giáo thông qua truyền thông, tượng Phật được kỹ nghệ hóa trên thương trường và bán ở khắp mặt siêu thị cũng là một cái phương tiện hoằng dương chánh pháp theo cái điều toàn cầu hóa kinh tế ngày nay. Cái lời ở cái chỗ là nhờ vậy mà quần chúng Tây Phương thân gần với hình tượng và thuật ngữ Phật giáo. Nếu mà họ gặp được đạo sư hướng dẫn thì tất nhiên sẽ tiềm tiến thâm nhập vào giáo lý giác ngộ. Tại Á Châu, như ở Bangkok hay là Đài Loan, thì khác hẳn. Ai muốn thỉnh tượng Phật và đồ từ khí thì phải tìm đến các khu riêng biệt, không như cái dạng phổ biến lan tràn tại Âu Mỹ như tôi vừa trình bày. Một cảm nghĩ khác của tôi là phản ứng của chính phủ Thái Lan, một quốc gia mà đại đa số là Phật tử, chứng tỏ cái trình độ văn hóa và đạo lý Đông Phương rất cao. Vừa đề cao văn hóa của nước mình, vừa bảo vệ tín ngưỡng của quần chúng nước mình. Trong khi ấy thì nước Việt không khác mấy với Thái Lan, nhưng mà chính quyền Hà Nội chưa bao giờ lên tiếng phản bác cho những cái trường hợp tương tự. Ngay cả giáo hội Phật giáo Việt Nam mà quần chúng gọi là giáo hội nhà nước hay là giáo hội quốc dân cũng câm như hến trước các sự tràng chứng tai gai mắt đối với tín ngưỡng. Hình như trước đây thì trong cái vụ quần áo tắm in hình Phật, các ngài trong giáo hội này có yếu ớt lên tiếng. Tôi nói yếu ớt là vì các vị không chủ động phản ứng mà chỉ lên tiếng thôi khi chính phủ Thái và Phật tử Việt Nam ở hải ngoại đã thành công trong cái chiến dịch phản đối rầm rộ. Ta thử hỏi rằng một cái giáo hội và những cái người tự xem như trưởng tử Như Lai mà không nghĩ tới hoặc là không dám bảo vệ hình tượng Đức Phật bị ngoại giáo hay là phàm tục xúc phạm, thì còn mong gì họ bảo vệ đạo Pháp ở cái thời bị tổn hữu ác đảng khuấy phá hành hung? Đây không là câu hỏi mà là xác định một thực tại. Vì ở nước ta hiện nay, nhà cầm quyền Cộng sản không lợi dụng biếm nhã hay là phá đổ hình tượng Đức Phật như cái tăng nhà hay là các thương hiệu nói trên, nhưng lại đang phá đổ và dẹp bỏ giáo lý của Đức Phật đấy. Bằng trăm phương nghìn kế, âm mưu tiêu diệt giáo hội lịch sử là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Marxist hóa giáo lý đạo Phật trên báo chí, truyền thanh, truyền hình và cả trong cái học trình của tăng ni. Năm ngoái, họ vừa cho xây một cái ngôi Đại Nam Quốc Tử ở Bình Dương, đem tượng Hồ Chí Minh to lớn chỉnh hình vào trong chánh điện ngồi ngang với Đức Phật. Thập kỷ trước, nếu mà không có cái phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt của Phật tử Hà Nội, cùng với cái sự hậu thuẫn của Viện Hóa Đạo lên tiếng trước công luận thế giới, thì nhà cầm quyền đã phá bỏ chùa Một Cột để sáp nhập quần thể lăng mộ Hồ Chí Minh ở Ba Đình. Cơ hồ như thời Mạt Pháp lăm le tiến tới, mà số người tự xem như là trưởng tử Như Lai nói trên lại cúi đầu cam chịu hay giả coi như không có vấn đề để quay lưng với màn mặt của chánh pháp. Đây mới là cái vấn nạn lớn so với phản ứng của chính phủ Thái Lan mấy hôm trước, đồng thời cũng là cái công án cho toàn thể Phật tử Việt trong và ngoài nước.
Tuy cùng là hoàn cảnh đạo lý và văn hóa Đông Phương suốt hàng chục thế kỷ, nhưng tại sao phản ứng phía Việt Nam Cộng sản lại khác với Thái Lan thưa ông?
Và khác ở cái từ Cộng sản. Cộng sản là ý thức hệ ngoại lai nên đánh mất tinh thần dân tộc khi dân tộc ấy thấm nhuần văn minh Đông Phương.
Nhân đây xin hỏi ông về một đề tài thường gây tranh cãi và thắc mắc. Đó là nhiều Phật tử than là một số chư tăng ở hải ngoại chỉ lo xây chùa cho lớn, đúc tượng cho to, còn chuyện chúng sinh đất nước thì không ngó ngàng, nếu không nói là dửng dưng xa lánh, thưa ông.
Vấn đề lớn đây, chúng ta cần thận trọng tìm hiểu trước khi đánh giá, mới không rơi vào bẫy do ngoại nhân giăng qua các chỉ trích, đâm thọc, gợi ý nhằm gây ly gián, xáo trộn và nghi ngờ trong nội bộ Phật giáo. Quả thật là Ở thời Đức Phật còn tại thế, Ngài và các đệ tử chỉ sống ở trong hang động, như ta còn thấy cái dấu vết khi đến viếng thăm núi Linh Thứu ở gần thành Vương Xá bên Ấn Độ. Ngài cũng khuyên chư tăng thường trực lên đường để giáo hóa quần chúng, không ở riêng hay là ở thường trực một trú xứ nào, trừ cái mùa an cư là mùa mưa tại Ấn Độ. Mùa này thì côn trùng sinh trưởng, do tăng chúng rất đông nên Đức Phật không có muốn cho pháp đoàn của Ngài dẫm đạp trên đường di chuyển. Vì vậy mà trong vòng 3 tháng đó, Đức Phật tập trung chư tăng một nơi để giáo hóa. Vào cái thời đó thì có 2 tỉnh xá lớn nhất được dựng lập tại thành Vương Xá ở miền Trung Ấn. Tỉnh xá Trúc Lâm do trưởng giả Ca Lăng Đà và vua Tần Bà Sa La xây cất cúng dường Đức Phật, và tỉnh xá Kỳ Thù Cấp Cô Độc Viên do trưởng giả Tu Đà và Thái tử Kỳ Đà dựng lập trên một cái vùng đất rộng 8.000 mẫu. Điện Phật nằm ở trung tâm và bao chung quanh có 8 căn nhà nhỏ, 63 thiền phòng, chưa kể giảng đường, nhà ăn, nhà bếp, nhà dưỡng bệnh, v.v. Và cái vòng ngoài tỉnh xá còn có 18 tăng già lam. Tỉnh xá chữ Phạn gọi là Vihara, còn gọi là già lam hay là tu viện, chùa viện ngày nay. Xem như vậy thì cái việc xây chùa đã có từ thời Đức Phật để quy tập giáo hóa chư tăng và Phật tử. Vậy xây chùa là cái việc cần thiết, không thể thiếu trong cái công cuộc hoằng dương chánh pháp. Một chính phủ, một đảng phái, một tổ chức, một công ty kinh doanh v.v. thì đều cần có bản doanh, trụ sở, cơ sở làm việc và tiếp xúc. Còn nói về tượng Phật thì ta phải công nhận ở mấy thế kỷ đầu sau Phật Niết Bàn, không hề có tượng Phật hay là tranh Phật. Các phù điêu khai cuộc cho thấy thời ấy tượng trưng cho Đức Phật là bánh xe chuyển pháp luân, hay là cái hình nai chầu bánh xe này, hoặc là lá cây bồ đề. Sang tới đầu thế kỷ Tây Lịch thì tượng Phật, tranh Phật mới xuất hiện và thịnh hành. Trong kinh sách Phật giáo thì chia làm 3 thời giáo hóa: chính pháp, tường pháp và mạt pháp. Chính pháp là cái thời Đức Phật tại thế, giáo lý được truyền thừa từ Ngài. 500 năm sau thời chính pháp là tường pháp. Thời này thì có pháp quán, quán tưởng tượng Phật, tượng Bồ Tát, là cái pháp quán thứ 8 trong 16 pháp quán. Và theo đó, người Phật tử khi quán tưởng, nhắm hay mở mắt thì đều thấy tượng Phật hiển hiện. Nhờ vậy mà mắt và tâm được khai mở. Có thể nói thêm rằng quán tưởng tượng Phật, tượng Bồ Tát còn có một cái công năng hòa nhập thân khẩu ý của cái người quán tưởng với cái hành nguyện của Đức Phật hay là Bồ Tát. Ví dụ như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mà dân gian gọi còn gọi là Đức Quan Âm hay là Phật Bà Quan Âm, thì Ngài mang một cái hành nguyện là lắng nghe tiếng khổ đau nơi trần thế để hiện tới cứu nguy qua cái hình trạng của cái người cầu cứu. Ví dụ người đó là người tù, người phụ nữ, người trí thức, người lính, người tiểu thương v.v. Khi lâm nạn mà niệm danh hiệu Ngài thì Ngài sẽ hiện ra trong cái hình thái người tù, người phụ nữ, người trí thức, người lính, người tiểu thương v.v. để cứu độ cho họ. Đây là một cái sự hòa nhập vô song nơi cái thế phận con người mà cái mục tiêu nhắm tới là cứu khổ trừ nguy. Nó khác hẳn với cái sự hiện ra trong hình thái của thần linh xa lạ với cõi người. Cho nên khi người Phật tử quán tưởng Đức Quán Thế Âm để mở mắt và tâm đó, thì đồng thời người Phật tử đó cũng học cái hành quán thế, đồng hóa với hành quán thế nhằm quan sát thế giới khổ đau tranh chấp và ra tay hành động để cứu khổ trừ nguy cho người gặp nạn hay là người bị áp bức. Như vậy thì cái ý nghĩa của chùa và tượng nó rất là quan trọng cho cái việc giải thoát thân và tâm của con người, nhất là khi mà chúng ta đang sống trong một cái thế giới biểu tượng và hình thành bằng những biểu tượng, nghệ thuật, ngôn ngữ, triết học, tất cả chỉ là những biểu tượng. Dùng biểu tượng để giải thoát hư tưởng và ảo tưởng thì chẳng khác chi dùng gai để rút gai.
Ông vừa giải thích xuất xứ của chùa và tượng, nhưng chưa giải đáp câu hỏi thắc mắc nêu trên.
Dạ, đó là cái chỗ tôi sắp nói. Tôi muốn nói rằng khi đã nắm vững cái xuất xứ cùng với cái ý nghĩa của chùa và tường như vừa trình bày ở trên đây, mà lại dùng chùa và tường cho cái việc lời dưỡng, thú lợi cá nhân. Mặt khác, chẳng đối hoài đến cái việc hoằng dương chánh pháp và cứu khổ đồng loại đang rên xiết vì đói rách, áp bức hay là vô minh. Hẳn nhiên cái sự hiện diện của chùa và tường như thế thì đâu còn mang cái nội dung giáo lý cứu khổ của Đạo Phật nữa, phải vậy không?
Thế thì theo ông, trước hiện trạng đó người Phật tử phải làm gì?
Phải xa lánh để tiếp tục tu hành và hiện diện sự cứu khổ trên trần thế. Nếu không làm như vậy tức đưa cái thời tường pháp đi nhanh vào thời mạt pháp, là thời Đạo Phật suy vong như kinh sách báo hiệu. Thời có rất nhiều tăng sĩ giả hiệu, Bồ Tát giả hiệu, tăng đoàn giả hiệu, giáo pháp giả hiệu ra đời để tiêu diệt chánh pháp của Đức Phật, biến giác ngộ giải thoát thành những cái chính sách ngu dân, biến việc cứu khổ chúng sinh thành cứu nguy danh lợi cho bản thân vị kỷ.
Sự trạng này không là giả thuyết mà đang có thật tại một số nơi ở hải ngoại. Vậy thì theo ông, con đường chiến lược và chiến thuật của Phật giáo ra sao? Và phải làm gì để chặn đứng một hiện trạng không lành mạnh thưa ông?
Và chính trị thế giới hay là các đảng phái thì mới có hai con đường chiến lược và chiến thuật, tức là những cái phương pháp, nếu không nói thủ thuật, để tranh giành, cấu xé, tiêu diệt lẫn nhau. Đạo Phật xây dựng trên từ bi và trí tuệ mà cái mục tiêu duy nhất là cứu khổ và giải thoát con người ra khỏi vô minh, đói nghèo và áp bức, nên không có các thủ thuật xuyên qua những cái rấp ranh chiến lược và chiến thuật. Ngay cái chữ chiến ở trong chiến lược và chiến thuật đã gợi ra cái mầm mống tranh chấp bất hòa, mầm mống cho chiến trận, chiến tranh, mầm mống cho sự hãm hại con người, giết chết con người. Đức Phật chủ trương phi chiến trong quan hệ quốc tế.
Nhưng dù sao, trong xã hội loài người, giáo lý Đạo Phật cũng không thể thoát ly các giải pháp do con người đòi hỏi hay đặt ra. Nếu thay chữ chiến lược bằng sách lược, thì sách lược Phật giáo có đem lại niềm hy vọng cho con người? Có là một sách lược xuất thế gian, một sách lược bi quan yếm thế như có người vẫn thường đánh giá? Ông nghĩ sao?
Giờ đánh giá thì ai mà chẳng đánh giá được. Vấn đề là đứng từ quan điểm nào, học thuyết nào để mà đánh giá Phật giáo? Đứng từ quan điểm phi Phật giáo thì làm sao mà thực chứng vấn đề Phật giáo? Chưa kể cái nguy cơ muốn đánh đổ Phật giáo. Nhưng mà đánh đổ Phật giáo không là vấn đề. Vì đánh đổ như thế thì khác gì tung gươm mà chém. Phật giáo thì sống động và linh hoạt như nước. Gươm chặt vào nước thì có cắt hay là hủy hoại nước được không? Sách lược Phật giáo nếu có thì cũng không ra ngoài cái tầm nhắm nói ở trên, tức là cứu khổ và giải thoát con người ra khỏi vô minh, đói nghèo và áp bức. Sách lược Phật giáo có đem lại niềm hy vọng hay chỉ là sự bi quan xúc thế? Cái câu hỏi này thì từ nó đã hủy tiêu cái tinh thần Đạo Phật. Thì còn mong chi đem lại các điều trong đời? Người Phật tử không có đặt vấn đề như vậy đâu. Hy vọng chỉ là một cái biểu tượng, có khi là ảo tưởng. Hy vọng chỉ biến thành sự thật nếu mà ta biết dùng cái pháp quán tưởng tượng Phật như tôi trình bày lúc nãy. Còn đánh giá Đạo Phật bi quan, yếm thế, xuất thế, quay lưng với cuộc đời là do không thông hiểu nội dung Đạo Phật. Ví dụ như ngay cái từ ngữ xuất thế, hiểu theo lối nông cạn, có nghĩa là thoát ly thế giới đang sống hay là quay lưng với xã hội. Chẳng hạn như nói chị ấy, anh ấy buồn việc đời hoặc là thất tình mà lánh đời đi tu. Nhưng mà Phật giáo thì xem đạo đời tương thông. Nghĩa là đạo ở trong đời, đời do đạo hướng dẫn. Xuất thế theo nghĩa của Đạo Phật là xuất hiện trên thế gian. Các kinh diễn tả xuất thế qua hai trường hợp. Một là chư Phật xuất hiện ở thế gian, thành Phật để giáo hóa chúng sinh, như trường hợp của Đức Phật Thích Ca, nên kinh gọi là bản hoài xuất thế của chư Phật. Hai là nhập thế để hóa độ chúng sinh, kinh gọi là xuất thế đại sự. Xuất thế như vậy là đại nhập thế chứ đâu có phải là thoát ly trần thế hay là lánh trần thoát tục. Muốn dùng chữ sách lược để diễn tả cái tiến trình cứu khổ và giác ngộ của Đạo Phật thì sách lược này không bi quan cũng không lạc quan, mà là quyết thắng. Đạo Phật không có danh từ thất bại, chủ bại. Tất cả phục vụ cho sự toàn thắng tối hậu, thể hiện qua động thái cứu khổ và giác ngộ, bảo vệ sự hiền thiện và tiêu trừ mọi bạo ác.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này. Tin tức trong tuần.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cứu trợ tại tỉnh Gò Công và đảo Phú Quý. Đầu năm dương lịch vào ngày 1 tháng Giêng, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất quan tâm lo lắng cho nạn dân bão lụt ở miền Trung và miền Nam, nên chỉ thị cho Thượng tọa Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, tiếp tục lập phái đoàn đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai các tỉnh phía Nam và trên đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận ở miền Trung. Nơi đây cơn bão số 9 vừa qua gây nhiều thiệt hại cho 20.000 dân và có thể nói từ cơn bão Sang Sen quét vào 5 tỉnh miền Trung đến nay, phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là phái đoàn đầu tiên lên cứu trợ đảo Phú Quý. Phái đoàn do Thượng tọa Thích Không Tánh cầm đầu, tháp tùng đoàn có Thượng tọa Thích Nguyên Lý, Tổng thủ quỹ, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, Thượng tọa Thích Trần Tầm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, Hòa Thượng Thích Huệ Đăng, Đại Đức Thích Đồng Tấn và 4 cư sĩ Phật tử. Ngày 1 tháng Giêng, phái đoàn đến địa điểm chùa Hồng Liên để cứu trợ đồng bào ở Gò Công Đồng. Ngày 2 tháng Giêng, đoàn cứu trợ tiếp tục lên đường ra đảo Phú Quý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Hai thượng tọa Thích Nguyên Lý và Thích Trần Tầm bận công tác khác nên không theo chuyến đi này, nhưng có thêm Thượng tọa Thích Chánh Niệm, phó ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Đồng Nai tháp tùng đến chùa Đạt Mà, tỉnh Bình Thuận, lại có thêm Thượng tọa Thích Thiện Tầm hướng dẫn đoàn ra đảo Phú Quý. Cùng đi có một đại đức, một sư cô và ba huynh trưởng gia đình Phật tử, tổng cộng 15 vị tăng ni và cư sĩ. Đường biển ra đảo xa 50 hải lý, đa số dân cư trú sống bằng nghề đánh cá, hiền lành chất phác. Đảo có 5 ngôi chùa lớn nhưng thiếu thầy nên các ban hộ tự quản lý toàn đảo chỉ có 4 vị sư già 70-80 tuổi. Phái đoàn tá túc tại chùa Linh Quang và đã thực hiện công tác cứu trợ tại 3 xã độc nhất trên đảo: Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thành, trực tiếp trợ cấp các ngôi nhà bị bão, các ghe đánh cá đang sửa chữa trên bãi biển, các sườn tàu vụn nát chỉ còn dùng làm củi. Tổng cộng gần 1.000 phần quà trị giá 160 triệu đồng Việt Nam. Do áp thấp và biển động liên tiếp ở cấp 7 nên tàu không thể trở về đất liền, nên phái đoàn cứu trợ bị kẹt trên đảo cho đến ngày 10 tháng Giêng mới về lại Sài Gòn. Thời gian bị kẹt này, phái đoàn tiếp tục đi thăm viếng, ủy lạo các gia đình lâm nạn, cấp tay sửa chữa nhà cửa, vườn tược cũng như sinh hoạt với giới Phật tử và các gia đình Phật tử để khuyến thỉnh công tác lá lành đùm lá rách và đưa giáo lý cứu khổ của đạo Phật để bù đắp thiên tai, đói khổ mà đồng bào đang chịu đựng trên đảo Phú Quý. Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam, thống nhất mang.